Sống hy vọng là sống kiên trì. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 10, đó là sống niềm hy vọng Kitô. Thánh nhân đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh, đồng thời cũng là ba mấu điểm thần học. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, niềm hy vọng đối với cộng đoàn Kitô có tên gọi là lòng kiên trì. Thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng của nó. Lần trước chúng ta đã trình bày khía cạnh thần học thứ nhất, niềm hy vọng trước cái chết, để xem Kitô hữu phải có thái độ nào trước cái chết của người khác cũng như trước cái chết của chính mình. Hôm nay chúng ta tìm hiểu mấu điểm thần học thứ hai, sống hy vọng là sống kiên trì. Đối với cộng đoàn Kitô và từng Kitô hữu, niềm hy vọng cũng có tên gọi là lòng kiên trì và sống hy vọng, có nghĩa là sống kiên trì. Thánh Phaolô đã khai triển mấu điểm thần học này trong bốn văn bản. Văn bản thứ nhất và thứ hai là chương 10 câu 32 tới 39 và chương 12 câu 1 tới câu 4, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Giữa các khó khăn, thử thách, bách hại, khai trừ và đàn áp đủ loại và dưới mọi hình thức, con đường của Kitô hữu được dưỡng nuôi bằng lòng tin là con đường của sự kiên trì dõi bước Đức Giêsu là đấng đã đạt đích. Ngài là sự bảo đảm và là mẫu gương niềm hy vọng kiên trì cho các môn đệ thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên trái đất này. Tác giả viết trong chương 10 thư gửi tín hữu Do Thái: Xin anh em hãy nhớ lại những ngày đầu lúc vừa được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người, khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. Quả thật anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững. Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của mình. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn một ít lâu nữa, một ít thôi, đấng phải đến sẽ đến. Người sẽ không trì hoãn. Người công chính của ta nhờ lòng tin sẽ được sống. Nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Như thế cũng có nghĩa là càng gặp nhiều khó khăn, thử thách và bắt bớ chèn ép bao nhiêu, Kitô hữu lại càng phải hy vọng kiên trì bấy nhiêu. Xa hơn, trong chương 12, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái khuyến khích tín hữu dõi theo gương sáng của Đức Kitô và của mọi chứng nhân đức tin từ thời Cựu Ước. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Văn bản thứ ba đồng hóa niềm hy vọng Kitô với lòng kiên trì là chương 5 câu 1 tới câu 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Ơn cứu độ như việc hiện thực trọn vẹn sự tự do khỏi tội lỗi và cái chết nằm trong tương lai, nhưng sự bảo đảm lịch sử của nó là ơn Thánh Thần, nguồn mạch tình yêu thương của Thiên Chúa, trở thành hữu hình và có thể thông truyền cho con người nơi Đức Giêsu, đấng đã liên đới với con người trong hình thái tột cùng của cái chết. Giữa các gian lao thử thách, niềm hy vọng có nền tảng vững vàng trở thành lòng kiên trì. Thánh Phaolô viết trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma: Vậy một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Người, qua đức tin, chúng ta được vào hưởng ơn ấy như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế. chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Văn bản thứ 4 trình bày niềm hy vọng như là lòng kiên trì trong cuộc sống lòng tin Kitô là chương 6 câu 10-20 thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Giữa những gian lao thử thách khiến cho lòng trung thành kiên trì của họ gặp khủng hoảng, Kitô hữu có thể tin tưởng nơi các vũ khí thiêng liêng mà Thiên Chúa đặt để trong tầm tay của họ để giúp họ chiến đấu hữu hiệu. Nhưng muốn đạt được chiến thắng sau cùng trong cuộc chiến chống lại các gian lao thử thách ấy, Kitô hữu và cộng đoàn phải liên lỉ cầu nguyện. Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô và viết trong chương 6 thư gửi cho họ như sau: Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp và khí giới của Thiên Chúa. Như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Ở đây, Thánh Phaolô nhắc nhớ cho chúng ta biết những thực tại mà nhiều khi Kitô hữu, kể cả những chủ chăn lãnh đạo cộng đoàn, có thể lãng quên. Trước hết là sự hiện hữu của Satan, của ma quỷ, của các quyền lực thần thiêng, của các bậc thống trị thế giới tối tăm và các thần linh quái ác chốn trời cao. Các thần và các lực lượng sự dữ đó chẳng những không trung thành tuân phục Thiên Chúa mà còn lôi kéo loài người đi theo họ. Nói cách khác, Thánh Nhân nhắc cho tín hữu biết mầu nhiệm sự dữ hiện diện trong lịch sử thế giới và trong cuộc sống con người. Đề cập tới cuộc sống của họ dưới ách thống trị của nó, Thánh Phaolô viết trong chương 2, câu 2 và câu 3 cùng thư: Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Điều thứ hai Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta đừng quên, đó là cuộc sống lòng tin là một cuộc chiến đấu cam go chống lại các sức mạnh tấn kích và cám dỗ của Satan, của ma quỷ, của các lực lượng sự dữ do Satan điều khiển. Tự sức lực của mình, tín hữu không thể nào đương đầu nổi với các quyền lực thống trị thế giới tối tăm ấy. Cần phải có các thứ vũ khí của Thiên Chúa. Vì thế Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 6: Vậy hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý. Mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Nghĩa là trong trận chiến đó của ơn cứu độ, Kitô hữu chỉ có thể đứng vững khi biết tận tình sống theo chân lý, thực hành sự công chính, có lòng hăng say loan báo tin mừng bình an, dùng đức tin làm thuẫn đỡ các tên lửa của ác thần. Ơn cứu độ và mọi hoa trái của nó là mũ che đầu, và đặc biệt sử dụng gươm của thần khí là lời Thiên Chúa. Như thế, khi không hiểu biết và tận dụng mọi phương thế Thiên Chúa ban cho, như thực hành các nhân đức, lãnh nhận các bí tích trao ban ơn thánh cứu độ, đặc biệt là lời Chúa, khi không chăm chỉ đọc, lắng nghe và nghiền ngẫm kinh thánh, là Kitô hữu chiến đấu mà không có dây lưng, áo giáp, thuẫn mộc, mũ chiến và gươm sắc. Chiến đấu với Satan và các ác thần mà không có các vũ khí của Thiên Chúa thì chắc chắn Kitô hữu sẽ thua trận và bị giết chết. Tuy nhiên trong cuộc giao đấu thiêng liêng ấy, Thánh Phaolô còn chỉ cho chúng ta ba chiêu thức quan trọng khác nữa. Đó là ngoan ngoãn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chuyên cần tỉnh thức và van nài cầu nguyện liên lỉ cho mọi người và đặc biệt cho thánh nhân, tức các chủ chăn, biết nói năng can đảm mạnh dạn khi loan báo tin mừng. Đây là điều vô cùng quan trọng, vì ngày nay nhiều chủ chăn không còn can đảm mạnh dạn rao truyền tin mừng của Chúa Giêsu nữa, mà giảng giải ý kiến riêng của các vị. Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 6 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói.